SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Lâu nay thì người ta vẫn nói bây giờ là thế kỷ của Á Châu, mà một trong những dấu hiệu rõ nhất là sự lớn mạnh của Trung Quốc. Nhưng mà cũng có nhiều người lại nói rằng với cái tình hình hiện tại, nào là các cuộc xung đột, rồi thì kinh tế bắt đầu chậm lại kể cả ở Trung Quốc nữa, và cái tình hình chính trị ở Á Châu thì có thể là cái thế kỷ đó nó đã qua mất trước khi nó đến hả anh?
Vâng, thưa quý vị, khi nhân loại bước vào cái thế kỷ đầu tiên của cái thiên niên kỷ thứ ba trong công nguyên của như là lịch bây giờ mà chúng ta được biết đó, thì ai nấy cũng chắc mẩm rằng là Á Châu sẽ đến phiên cầm cái ngọn cờ lãnh đạo của toàn thế giới, bước vào một cái giai đoạn phát triển mới. Bởi vì những cái lý do rất là hiển nhiên, Á Châu thì chiếm khoảng hơn một nửa dân số của toàn thế giới. Họ có một cái dân số ở vùng này thì có một cái dân số khá trẻ và có một cái thành phần trung lưu, tức là middle class income ngày càng gia tăng, và do đó họ càng có những cái nhu cầu về phát triển kinh tế. Nơi Á Châu cũng là một cái vùng có nhiều cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và có một cái lực lượng lao động cần cù chăm chỉ. Đó là những cái ưu điểm. Và lòng ở trong những cái ưu điểm đó thì dĩ nhiên là người ta thấy có nhiều cái vấn đề mà có thể trở thành những cái xung đột tiềm năng mà nó có tính cách nội tại rất là khó hóa giải. Đó là những cái nền chính trị nó đa dạng và đôi khi nó xung đột lẫn nhau. Và như chúng ta thấy, cái thế kỷ 21 đã được 20 năm nay rồi và dường như là nó đang có một cái nguy cơ đang đi xuống dốc chứ không phải là ngày càng đi lên để trở thành một cái thế kỷ của châu Á như nhiều người tiên đoán trước đây.
Nhưng mà thưa anh, cụ thể ai nghĩ rằng thế kỷ Á Châu có thể sẽ không bao giờ đến?
Trong một cái bài viết với cái tên, cái tựa là The Asian Century is Over, tức là cái thế kỷ của châu Á đã qua, thì tác giả Michael Oslin thuộc Đại học Stanford, một cái chuyên gia đồng thời là sử gia về Á Châu, cũng đã viết ra những cái nhận xét của ông, mặc dù rằng là trước đó đã cũng có nhiều tác giả khác đưa ra những cái lý lẽ, những cái bằng chứng để củng cố cái lập luận của họ về cái thế kỷ thứ 21 là thuộc về châu Á. Và những cái điều mà ông Michael Oslin đưa ra lại là những cái phản biện hay là những cái lập luận ngược lại đối với cái quan điểm trước đây, là về cái vấn đề là thế kỷ thứ 21, tức là từ năm 2000 trở đi cho đến 2100, là châu Á chắc chắn sẽ là trở thành một cái ngọn sóng đầu tiên hay là một cái lá cờ lãnh đạo của cả toàn thế giới đi đến một cái giai đoạn phát triển mới.
Ông Oslin lập luận như thế nào anh?
Vâng, ông Oslin thật ra thì ông chỉ đưa ra những nhiều cái thí dụ, những cái hiện tượng cũng như là những cái thử thách của trong cái vùng Á Châu này thôi. Và từ đó ông cũng đưa ra, mặc dù là ông phần nào đó để mở cái kết luận của ông, nhưng mà độc giả cũng có thể nhìn thấy ở trong những cái dẫn chứng của ông những cái kết luận khá hiển nhiên. Thí dụ như là trong những cái vấn đề là cái sự gia tăng cái tiềm năng xung đột quân sự chẳng hạn. Rõ ràng là trong khoảng cỡ 10, 20 năm qua thì chưa có một cái vùng nào ở trên thế giới nó xảy ra nhiều cuộc tập trận như là cái vùng Á Châu Thái Bình Dương, hoặc là bây giờ người ta nói là vùng Ấn Độ Thái Bình Dương chẳng hạn. Mới đây nhất thì một cái cuộc tập trận mà nó suýt gây ra một cái sự bắn đạn thật hoặc là bùng nổ chiến tranh vân vân, giữa cái cuộc tập trận hỗn hợp của không quân Nga và không quân Trung Quốc. Thì các cái máy bay chiến đấu phản lực của Nga và Trung Quốc đã bay lên đến nền trời của Nam Hàn và khiến Nam Hàn đã bắn khoảng 300 viên đạn cảnh báo. Và nếu mà những cái sự xâm phạm không phận này ở trên cái vùng nhận dạng phòng không của Nam Hàn tiếp tục tiếp diễn thì có thể là nó sẽ xảy ra nhiều cái chuyện mà người ta có thể là không có lường trước được. Trong khi đó thì không quân của Nhật Bản cũng đưa phi cơ lên ứng chiến, Có nghĩa rằng là nếu mà các cái không phận quốc gia của những cái vùng này bị xâm phạm thì một cái cuộc không chiến mà người ta không có thể nào tưởng tượng nổi cái hậu quả đó cũng có thể xảy ra như thường.
Và... Nhưng mà đó chẳng phải là một trong những cái minh chứng để thấy rằng là quân đội của các nước ở Á Châu bây giờ rất là hùng mạnh, thưa anh?
Vâng, rõ ràng là mà cái cuộc chạy đua vũ trang ở của các nước trong vùng đã không ngừng gia tăng từ khoảng hơn 10 năm nay, trong đó có một số quốc gia nhỏ nữa chứ không phải chỉ riêng Nam Hàn, Nhật Bản hoặc là Ấn Độ hoặc là Trung Quốc vân vân, ngay cả Việt Nam, Malaysia và Đài Loan nữa cũng đều đã có nghĩa là tăng cường cái những cái khả năng phòng vệ của mình trước những cái cuộc tấn công như vậy. Chỉ mới đây thôi thì 10 nước trong cái khối ASEAN, tức là khối các quốc gia hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng đã tập trận chung với Hoa Kỳ, và đây là một cái cuộc tập trận ở miền Nam của Việt Nam, tức là gần nhất là ở đảo ở tỉnh Cà Mau đó, và ở trong cái vùng biển Vịnh Thái Lan. Thì tất cả những cái điều này người ta nói lên cái gì? Nói đến cái sự căng thẳng, cái tình trạng mà nghĩa là bị ức
hiếp. Tại sao anh lại nói là căng thẳng? Đây là một cái trường hợp gọi là biểu dương lực lượng thì đúng hơn chứ.
Vâng,
thì cho thấy rằng là cái vị trí của Á Châu đúng là đang ở trong cái thế kỷ của Á Châu, nó hùng mạnh hơn trước rất nhiều.
Vâng, người ta không có thể nào mà phủ nhận được cái điều đó, nhưng mà cái mức độ diễn tập quân sự cũng như là cái mức độ mà cái cường độ của nó càng ngày càng gấp gáp hơn, càng nhanh chóng hơn và nó càng quy mô hơn. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi là những cái cuộc tập trận như vậy để đối phó với ai, và tại sao lại có những cuộc tập trận như vậy? Phải chăng đây là một cái vùng phát triển hòa bình hay là một cái điểm nóng nữa ở thế giới trong cái thời gian này? Thì nếu mà nhìn chung ở một cái tầm địa chính trị khu vực cũng như là các cái quyền lợi bị là tranh giành giật lẫn nhau đó, thì người ta thấy dường như cái giả thuyết đầu tiên, tức là cái sự chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những cái sự xâm nhập hoặc là những cái sự xung đột hoặc là chiến tranh có thể bùng nổ là một nguy cơ có thật. Và do đó thì tất cả các nước trong vùng, ngay cả Đài Loan, một quần đảo mà Trung Quốc coi như là một cái tỉnh nổi loạn của mình, cũng đã mới mua hàng 66 chiếc tiêm kích phản lực trị giá nhiều tỷ đô la chẳng hạn, để làm gì nếu mà không cái quần đảo này không bị một cái sự đe dọa hay là không đứng trước một cái nguy cơ bị tấn công từ Hoa Lục chẳng hạn.
Trong suốt 20 năm qua thì kinh tế ở trong khu vực, kinh tế ở vùng Á Châu phải nói rằng là tiến vượt bậc so với những nơi khác ở trên thế giới, đặc biệt là so với những nước phát triển. Nhưng mà dạo gần đây, tức là trong vài năm trở lại đây đó, thì cái tăng trưởng kinh tế tại những nước, chẳng hạn như thậm chí với Trung Quốc đi nữa, cũng đã chậm lại. Thì điều đó nói lên cái gì thưa anh, theo học giả Oslin?
Vâng, ông đã đưa ra một vài cái thí dụ mà người ta có thể thấy như là những cái trường hợp điển hình của cái sự phát triển nhanh chóng của châu Á. Khác với những cái kỳ tích của những cái con rồng Á Châu mà trước đây người ta vẫn thường đề cập đến, như là Singapore, như là Nam Hàn, như là Nhật Bản vân vân đấy, thì cái sự trỗi dậy mới nhất và to lớn nhất không ai phủ nhận được đó là Trung Quốc và kế theo đó là Ấn Độ. Tuy nhiên trong 5 năm qua đó thì cái kinh tế mà của Ấn Độ đã phát triển từ 2 con số, bây giờ nó chỉ còn 1 con số thôi, và thậm chí nó chỉ còn bằng 1/2 so với khi Ấn Độ bước vào cái thế kỷ thứ 21. Và người ta tự hỏi tại sao với một cái quốc gia có cái dân số đông thứ nhì thế giới như vậy lại chậm đi, trong khi ngược lại thì cái quốc gia có cái dân số đông nhất thế giới đó là Trung Quốc lại liên tục phát triển trong nhiều năm trời với một cái tỷ lệ phát triển bằng 2 con số chẳng hạn. Ông có đưa ra nhiều cái lý do, nhưng mà trong đó có những cái lý do như là những cái lý do an ninh của giữa Ấn Độ với lại cái nước láng giềng là Pakistan của mình, hai bên ở trong cái thế kèn cửa với nhau, và cái sự phát triển của Trung Quốc cũng chậm lại, hay là đúng hơn là tụt giảm liên tục trong vài năm qua. Và mặc dù là nó đang ở còn duy trì ở một cái con số dương, tức là khoảng 6-7%, nhưng mà nhiều cái nhà thống kê kinh tế họ không tin những cái con số đó, vì nói rằng là những cái con số đó là những cái con số phóng đại, và có thể là cái nền kinh tế của Trung Quốc đang ở cái giai đoạn suy trầm, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà đang diễn ra cái cuộc thương chiến với Hoa Kỳ.
Anh nói đến các điểm nóng thì chúng ta có thể điểm nhìn quanh Á Châu hiện tại. Thì lấy ví dụ như ở trên phía Bắc tí thì có giữa Nhật Bản với Nam Hàn. Rồi thì cái tranh chấp ở trong Biển Đông vẫn tiếp tục. Và cái mối nguy Bắc Hàn có thể chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc là đã có rồi không chừng. Thì nếu như mà bỏ lên bàn cân thì anh thấy rằng là cái nào là nguy hiểm hơn cái nào?
Vâng, không có cái nào nguy hiểm hơn cái nào hết, bởi vì tất cả những cái điều đó đều là những nguy hiểm chết người. và có thể là mình đơn cử một cái thí dụ là ở Bắc Hàn chẳng hạn, mặc dù là sau ba cái cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thì cả ba lần đó đều không đưa ra một cái kết quả cụ thể nào, mặc dù rằng là Hoa Kỳ vẫn duy trì và Hoa Kỳ vẫn còn duy trì cái lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn, và trong khi đó thì Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thỉnh thoảng lại thử một cái loạt đạn nguyên tử khác vân vân. Cả Washington lẫn Bình Nhưỡng đều không đưa ra một cái sự nhượng bộ hoặc là một cái sự thỏa hiệp nào hết về cái việc mà nới lỏng cái lệnh cấm vận hoặc là về việc tiếp tục cái thử nghiệm cái vũ khí nguyên tử chẳng hạn. Thì đó là cũng là một cái điểm nóng mà có thể trong một cái điều kiện, trong một cái hoàn cảnh nào thì nó biến nhân loại hay là biến hàng triệu cái người dân ở trong cái khu vực có thể phải chịu những cái thảm họa mà vũ khí nguyên tử rất là khủng khiếp. Nhưng mà song song bên đó thì không phải chỉ là kẻ thù với nhau không, mà giữa các đồng minh nó cũng có những cái xung đột, có những cái mâu thuẫn mà khó có thể nghĩa là hòa giải hoặc là khó có thể hàn gắn được. Trong cái trường hợp này là giữa Nam Hàn và Nhật Bản chẳng hạn.
Thưa anh, còn tình hình chính trị ở Á Châu thì như thế nào? Lấy thí dụ như gần đây thì chúng ta cũng thấy các cái cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, rồi cái phong trào dân chủ ở Đài Loan, và rồi cái chính sách một Trung Quốc. Xem chừng như cũng không thể nào thuyết phục được hai nơi mà Trung Quốc lâu nay vẫn xem là một cái tỉnh của mình mà thôi.
Vâng, Hồng Kông và Trung Quốc thì là những cái khúc xương khó gặm của Trung Quốc, hay là nói đúng hơn là của Chủ tịch Tập Cận Bình, bởi vì ông là cái người chủ trương khá cứng rắn về cái việc mà thu hồi Giang Sơn về một mối, tức là tất cả những cái vùng đất nào của mà trước đây theo truyền thống, theo lịch sử là của Trung Quốc thì bây giờ là phải được thu hồi. Tuy nhiên giữa Đài Loan và Trung Quốc nó có nhiều cái điểm khá khác biệt, vì Hồng Kông tức là cái vùng nhượng địa 100 năm dưới cái chế độ thuộc địa của Anh thì đã được giao trả năm 1997 và sẽ được hưởng một cái quy chế gọi là quy chế một quốc gia hai hệ thống, One Country Two System, trong vòng 50 năm. Và cho đến bây giờ thì mới có 22 năm mà thôi, thì những cái cuộc biểu tình nó đã bùng nổ trong suốt 10 tuần qua, giống như là quý vị có theo dõi tin tức ở trên SBS cũng đều biết, và dường như không có bên nào chịu nhượng bộ bên nào hết. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái thách thức về mặt chính trị lớn, giữa một cái sự đòi hỏi về nhân quyền, về dân chủ, về bầu cử tự do đối với một cái chế độ mà có thể rằng là khi mà sáp nhập Hồng Kông vào Trung Quốc thì họ sẽ không còn những cái quyền lợi hoặc là những cái sự tự do đó theo một cái gọi là cái basic law, một cái luật căn bản ở Hồng Kông nữa. Mặc dù rằng là cái thời gian 50 năm cho đến bây giờ Trung Quốc chưa được đi đến một nửa. Trong khi đó ở Đài Loan thì lại khác. Đài Loan như chúng ta đều biết năm 1972 thì đã bị mất chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và từ đó bị Trung Quốc coi giống như là nổi loạn mà thôi. Khi mà Hoa Kỳ năm 1972 đó công nhận Trung Quốc vào Liên Hợp Quốc đó, thì lại có một cái đạo luật khác, là một cái đạo luật gọi là Taiwan Act, chống lại bất cứ một cái sự là tấn công nào đối với cái hòn đảo này. Và từ cái đạo luật này nó cho phép Quốc hội cũng như là chính phủ Hoa Kỳ có những cái giao dịch, mặc dù là không có công nhận về mặt ngoại giao nhưng mà lại có những cái cam kết bảo vệ mặt an ninh, về mặt quốc phòng.
Nhưng mà thưa anh, như vậy thì nó có cái ý nghĩa gì đến cái gọi là thế kỷ Á Châu anh?
Vâng, với những cái xung đột triền miên, với những cái mâu thuẫn mà người ta nghĩ là không thể nào gỡ được, và với một cái tham vọng làm bá chủ hoàn cầu của Trung Quốc đó, thì rõ ràng là châu Âu đang châu Á đang bị lúng xuống bởi những cái mâu thuẫn nội tại như vậy. Trong khi đó các cái nước khác ở các cái châu lục khác lại có những cái điều kiện hơn để mà có thể tiếp tục phát triển, hoặc là có thể là giành giật lại được cái ngôi vị hoặc là cái vị thế cường quốc của họ ở trên bàn cờ thế giới.
Thí dụ như ở đâu?
Vâng, chúng ta đang nói đến một cái lục địa đen chẳng hạn, hoặc là mà ở bây giờ ở Âu Châu.
Nhưng mà thế kỷ của phương Tây qua rồi anh.
Vâng, người ta vẫn...
Thế kỷ châu Phi sẽ chẳng bao giờ đến.
Vâng, nhưng mà theo cái nhận định của Michael Austin thì có lẽ là thế kỷ của châu Á nó chưa vươn lên nhưng mà đã suy tàn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.